Chương 222 Hồng Nhạt Thánh Xa. Cái này chính là trong truyền thuyết Thánh Xa sao? Tựa hồ có chút quá. Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng ý tưởng. Chỉ thấy một cỗ tại mọi người nhìn lại ngoại hình kỳ lạ xe lơ lửng tại trong hư không, tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra màu hồng phân sáng bóng. Mã Đức sớm biết như vậy liền không đi tìm tên kia thăng cấp, trước kia tối thiểu còn bình thường điểm, hiện tại dạng như bây giờ. Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là ở trong tối từ hối hận không thôi, bất quá này dù sao cũng là chính mình bỏ ra một cái giá lớn mời Thái Cực đạo nhân thăng cấp, cũng chỉ có thể nhận biết. Lá cây lúc nào đổi xe? Còn cả như vậy cái sắc. Bang Bác muốn nói lại thôi lơ lửng hồng nhạt đại chạy. So với việc mọi người muốn nói lại thôi, Cơ Tử Nguyệt nhưng là hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt tràn đầy ưa thích. Diệp Phàm mặc dù trong lòng có cảm thấy thẹn, nhưng vẫn là kiên trì tiến vào vị trí lái, đem xe lên cao, mắt nhìn xuống đối diện màu vàng trên xa. Màu hồng phấn hào quang theo diệu thiên địa, giống như một vòng màu hồng phấn thái dương chiếu rọi hạ xuống. Hư không bị hào quang chỗ chấn áp, màu vàng chiến xa lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền muốn rơi xuống một dạng. Thấy thế Vương Đằng vô địch khí thế trì trệ, nghĩ đến bách chiến bách thắng hắn bị Diệp Phàm áp một đầu tự nhiên rất không thoải mái. Chỉ thấy màu vàng trên chiến xa, kim quang che lấp mặt trời, 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ phân thủ bốn vương, khắp nơi đều là vân hà, hắn như trung ương đại đế giống nhau ngồi xếp bằng trung ương. Lung lay sắp đổ màu vàng chiến xa lập tức vững vàng bay lên, cùng Diệp Phàm hồng nhạt đại chạy ngang bằng. Trảm Vương Đằng, chu hắn cái này nguy đế. Bang Bác cùng với Diệp Phàm hảo hữu nhau nhau kêu gào đạo. Thậm chí có không ít trẻ tuổi cũng âm thầm trong lòng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hiển nhiên bọn hắn đối với Vương Đằng cái này ngụy đế đã khó chịu đã lâu rồi, nói được ai mà không thiên kiêu giống nhau, dựa vào cái gì ngươi là được đại đế chi tư? Bọn ngươi hết ngồi đáy giếng, như thế nào lại biết thiếu chủ nhà ta thần uy? Người của Vương gia nhưng là cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem mọi người. Hừ, ai biết là không phải là các ngươi chính mình nói khoác đi ra. Bang Bác khinh thường trả lời lại một cách niệm ai, lập tức đưa tới không ít tuổi trẻ cường giả đồng cảm. Bên kia mọi mắt mong chờ đi, ta đề nghị các ngươi còn là sớm cho thánh thể chuẩn bị hậu sự đi. Vương gia người vẻ mặt tự tin nhìn lên bầu trời bên trên cái kia chiếc màu vàng trên xa, hiển nhiên đối với Vương Đằng tràn đầy tin tưởng. Xem ra bọn hắn rất tín nhiệm ngươi a. Diệp Phàm khinh miệt cười cười, sau đó không đợi Vương Đằng đáp lời, liền dẫn đầu mở miệng lần nữa nói, không biết đợi chút nữa chém ngươi, các ngươi Vương gia hay không còn có thể như thế tự tin. Dứt lời, cả người khí tức lập tức tăng vọt, một thân khí huyết không hề giữ lại lan ra, trong chốc lát sấm sét vang rội, toàn bộ màu vàng khí huyết phô thiên cái địa, lan tràn vài ngàn dặm. Thật cương đại khí huyết, cái này chính là hoang cổ thánh thể sao? Mọi người kinh hãi nhìn trước mắt một màn, bị Diệp Phàm cái kia một thân khí huyết chỗ rung động. Hừ, khí huyết ngược lại là hùng hậu, lại không biết thực lực có thể có bao nhiêu. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, nồng đậm tóc đen rối tung ở trước ngực sau lưng, hùng vĩ dáng người tràn đầy cảm giác áp bách. Hai lướt nhau, sau đó thân hình biến mất tại chỗ, tại điện đá lửa hoa ở giữa hai người chống lại một chiều, tốc độ quá nhanh, thậm chí lại để cho tất cả mọi người không có thấy rõ. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không tạo nên một hồi rung động, mà ngay cả cơ già treo trên bầu trời tiên sơn đều vì này rung lên. Thấy thế cơ gia thánh chủ trực tiếp kích hoạt bộ phận cơ gia trận văn, trấn áp hai người giao thủ thiên địa, đem ngăn cách thành một cái thật lớn thiên địa lôi đài. Thánh thể quả nhiên bất phàm. Vương Đằng ánh mắt híp lại, sắc mặt thoáng ngưng trọng, hiển nhiên vừa rồi giao thủ đã lại để cho hắn ý thức được trước mắt thánh thể bất phàm. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa phát ra một kích, hắn như một tôn cổ đế giống nhau, trong con ngươi vô tận tiêu tan, lưng tựa vĩnh hằng tinh không, một mảnh sáng chói. Chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ hiện lên quanh thân, từng cái một chiếm cứ đầy tinh không, tựa như chân thật hàng lâm mở dạng, khủng bố tuyệt luân, vô tận thần quang đem chỗ đó bao phủ. Mà Thổi Vương Thành Khôn lần nữa kiêu ngạo ưỡn ngực, nói: "Tại con ta kinh thế chiến lược xuống, thánh thể căn bản tính toán không là cái gì, không lâu đem thây người nằm xuống con ta dưới chân, như vậy xóa tên, trở thành con ta đế lộ bên trên một đống xương khô." "Hừ, lúc này kết luận, vì nói còn sớm." Bang Bác đám người hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn xem Diệp Phàm, Vương Đằng một kích này để cho bọn họ có chút lo lắng. Chỉ thấy Diệp Phàm thúc dục tỏa giá, hồng nhạt đại chạy sáng chói chói mắt, xuyên qua tại trong hư không, tốc độ nhanh được giống như có thể xuyên qua thời không mở dạng, loan thoáng có loại hành tự bí thi triển ra cảm giác. Trên bầu trời màu vàng cùng hồng nhạt sáng chói tranh nhau phát sáng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thú ngửa mặt lên trời gào thét, hư không vì rung chuyển. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, so với vừa rồi thăm dò tính một kích càng thêm kinh người đại chiến đã bắt đầu, Vương Đằng cầm trong tay Thiên Đế kiếm, điều khiển màu vàng trên xa, giống như một tôn thượng cổ thần đế, lấy hai kiện cổ bình chấn áp hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm chân đạp đại chạy, đỉnh đầu vạn vật mâu khí đỉnh, từng đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống hạ xuống, tay vung mạnh đồng quan, cùng màu vàng cổ chiến xa còn có Thiên Đế kiếm đụng vào nhau. DANZZ chạm vào nhau trong nháy mắt, một thanh âm vang lên triệt tứ hải thanh âm vang lên theo, rất nhiều người quát to một tiếng, hai lỗ thai đổ máu, rút lui mà đi. Đợi hết thể đều kết thúc. Chỉ thấy một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài, quán xuyên vài tòa lơ lửng tiên sơn phương mới dừng lại. Làm sao có thể? Vương gia người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn xem cái kia màu vàng chiến xa rơi xuống phía dưới, bụi mù ngút trời, đạo kia bọn hắn tôn thờ thân ảnh lại bị đánh bay, chiến xa vẫn lạc hư không, trong lúc nhất thời phảng phất trong lòng tín ngưỡng bị tan vỡ một dạng. Diệp Phàm lăng không mà đứng, đồng quan chìm nổi, hư không đều sáng tối chập chờn, cả người thoạt nhìn như chạm vũ trụ tinh không bên trong, vô tận sao trời vây quanh hắn xoay tròn. Một đạo lưu quang lập lòe, Vương Đằng lần nữa sừng sững hư không, vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Phàm trong tay đồng xanh hồng quan tài, cầm trong tay Thiên Đế kiếm tay không ngừng run rẩy. Cuối cùng là cái gì chí bảo, thậm chí ngay cả Thiên Đế kiếm đều không thể dung chuyển mảy may. Vương Đằng trong lòng thất kinh, trong tay hắn Thiên Đế kiếm có chút bất phàm, ngày bình thường gặp được địch nhân đều là một kiếm phá vỡ đối phương vũ khí, bây giờ cuối cùng vô pháp thay vào đó không rõ lai lịch của quan. Chỉ thấy Vương Đằng mắt chợt hiện thần quang, võ đạo thiên nhãn mở ra, đánh đâu thằng đó, ý đồ gạt bỏ Diệp Phàm hữu hình thân thể. Diệp Phàm đỉnh đầu huyền hoàng mẫu khí đỉnh nở rộ thần quang, rủ xuống bên dưới hàng tỷ đạo huyền hoàng chi khí, nứt vỡ Vương Đằng võ đạo thiên nhãn bắn ra thần quang. Long Cong mắt thấy võ đạo thiên nhãn không cách nào có hiệu quả, Vương Đằng cầm trong tay Thiên Đế kiếm, gọi trở về màu vàng cổ chiến xa lại một lần đánh tới, hát tóc dài triệt để ngược lại bị dựng lên, đôi mắt như lợi kiếm giống nhau sắc bén, tách ra đạo đạo hàn quang. Diệp Phàm khinh miệt cười cười, dưới chân hồng nhạt đại sông sáp nhưng bắn ra một đen một trắng hai đạo quang mang, xuyên thấu hư không trực tiếp chiếu xạ hướng Vương Đằng. Thấy thế Vương Đằng trong lòng giật mình, hắn từ xuất đạo đến nay chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy được công kích, vậy mà có thể bỏ qua phòng ngự. Ngay tại hắn vừa muốn tách rời khỏi tế, trắng đen chi quang nhưng là đã chiếu xạ trên người hắn. Ân. Tấu chương hết, chương 223 người mang lục giáp. Đông Hoang Cơ ra trước mắt bao người, một trắng một đen hai đạo chùm tia sáng trực tiếp chiếu xạ trên người Bắc Đế Vương Đằng, lấy Vương Đằng tốc độ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chính mình liền bị chùm tia sáng chỗ bao phủ. Chẳng lẽ Bắc Đế cứ như vậy thất bại? Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật sự là không thể tin được này chiến đấu vậy mà chấm dứt được nhanh như vậy, bất quá mới vài lần hợp dĩ nhiên cũng làm phân ra thắng bại. Mà ở Cơ gia bên trong chỉ có một người sắc mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia trắng đen lưỡng sắc quang mang, theo bản năng ôm bụng lui ra phía sau vài bước. Trắng sáng, ngươi làm sao vậy? Một gã Cơ gia túc lao nghi hoặc mắt nhìn mặt lộ vẻ hoảng sợ Cơ Hạ Nguyệt. Không có. Không có gì. Cơ Hạ Nguyệt lắc đầu, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên không muốn nhắc tới cái kia không chịu nổi nhớ lại. Mà với tư cách người trong cuộc Vương Đằng sắc mặt kỳ biến, ngay sau đó nhưng là lộ ra hầu nghi chi sắc. Hắn phát hiện này trắng đen chùm kia sáng lại là không có chút nào uy lực, như phảng phất là quá ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể mở dạng. Ân, âm dương hóa sinh thần quang không có hiệu quả. Diệp Phàm cũng là một trận sờ không được ý nghĩ, này hồng nhạt đại chạy từ khi thăng cấp về sau, hắn một mực xấu hổ tại kỳ nhân, thậm chí trong đó không ít công năng cũng đều không hiểu, này âm dương hóa sinh thần quang hắn còn là lần đầu tiên sử dụng, không nghĩ tới bề ngoài giống như không có một tia hiệu quả bộ dáng. Muốn không đi tìm Thái Cực đạo nhân sửa một cái. Diệp Phàm nhướng mày, có loại hàng không đúng bản cảm giác. Hừ, phô trương thanh thế. Vương Đằng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt Võ Đạo Thiên Nhãn lập lòe, ý đồ thông qua Võ Đạo Thiên Nhãn biết rõ Diệp Phàm trên người nhược điểm, trong tay Thiên Đế kiếm tách ra vô lượng hào quang, chiếu rọi tinh không, lợi hại hàn quang tựa hồ có thể chặt đứt vạn vật. Thấy thế Diệp Phàm cũng không còn xoắn xuýt tại hàng không đúng bản vấn đề, đầu đội lên vạn vật mẫu khí đỉnh, cầm trong tay đồng xanh hòm quan tài, cùng Vương Đằng chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời bộc phát ra kịch liệt chấn động, một hồi có 102 đại chiến tùy theo triển khai, hai người vượt xa quá cảnh giới này chiến lực, lại để cho mọi người không khỏi cảm thán không thôi. Hai người chiến đấu lại để cho mọi người nhận thức đến cái gì là thiên kiêu, không chỉ là cùng giai vô địch, thậm chí có thể nghịch mà phạt bên trên, một ít cao hơn bọn hắn một cái cảnh giới người đều cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Cũng không biết đi qua bao lâu, ngay tại hai người chiến đấu say sưa tế, trong lúc đó Bắc Đế Vương Đằng nhướng mày, thân hình không khỏi một cái lảo đảo. Mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Vương Đằng đột nhiên lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người khí tức kịch liệt chấn động, tựa hồ đang tại chịu đựng lấy cái gì thống khổ sự tình mở dạng. Chuyện gì xảy ra, Bắc Đế như thế nào đột nhiên lui? Mọi người đều là nghi hoặc khó hiểu, chỉ có Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem Vương Đằng trong mắt hiện lên một tia thương cảm, càng nhiều hơn là nhìn có chút hả hê. Diệp Phàm ngươi đối với ta làm cái gì? Vương Đằng sắc mặt tái nhợt nhìn xem Diệp Phàm, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong bụng không ngừng truyền đến từng trận đau đớn, một cổ vòng xoáy đang tại hấp thụ trong cơ thể hắn sinh mệnh lực, vòng xoáy bên trong tựa hồ tại thai nghén nào đó tân sinh đồ vật. Diệp Phàm vẻ mặt mê mang, cái gì gọi là ta đối với ngươi làm cái gì? Cơ Tử Nguyệt còn ở lại chỗ này lâu rồi, vạn nhất đã hiểu lầm làm sao xử lý? Không nghĩ tới đường đường hoang cổ thánh thể lại sẽ đâm sau lưng đả thương người. Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Phàm, đang muốn cầm kiếm chém địch, nhưng trong bụng lần nữa truyền đến từng trận đau đớn. Sinh mệnh lực trôi qua mang đến suy yếu làm cho hắn không khỏi một cái lảo đảo. Vương Thành Khôn thấy thế vội vàng bay lên không trung, một thanh đỡ lấy Vương Đằng, mặt mũi tràn đầy ân cần dò hỏi, "Đằng Nhi, ngươi như thế nào?" Vương Đằng lắc đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên phía dưới đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Bác Đế đúng là người mang lục giáp. Kinh hãi thanh âm truyền khắp toàn bộ cơ gia, mọi người nghe vậy không khỏi sửng sở, sau đó vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Vương Đằng. Thiệt hay giả? Nam tử mang thai đây chính là Thiên Cổ Kỳ Văn, hẳn là. Mọi người ánh mắt nhìn hướng Vương Thành Khôn, tựa hồ tại hỏi thăm hắn, "Ngươi cuối cùng là nữ nhi còn là nhi tử?" Một bên nói bậy nói bạn, người tới cho ta chém này người đần. Vương Thành Khôn sắc mặt tái nhợt, cũng bất chấp nơi đây chính là cơ gia, thẹn quá hóa giận phía dưới trực tiếp lại để cho Vương gia đệ tử đem tên kia người lên tiếng chém giết. Ta xem ai dám động thủ. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là vài tên đại năng cấp bậc người trực tiếp đứng lên, đem tên kia người lên tiếng bảo vệ. Vương Thành Khôn, nơi đây chính là Đông Hoàng, không phải là các ngươi Bắc Nguyên. Mọi người mắt lạnh nhìn Vương gia người, tựa hồ trước mắt bọn hắn còn dám tiến lên trước một bước, vũ khí trong tay liền sẽ không chút lưu tình chém giết sạch bọn hắn. Thấy thế Vương gia người nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng lại không dám thật sự động thủ. Dù sao này vài tên xuất đầu người không chỉ tu vi cường đại, kia thế lực sau lưng cũng không nhỏ, thậm chí trong đó còn có một tên giao chỉ thánh địa trưởng lão. Thấy thế Vương Thành Khôn cũng chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn tên kia lên tiếng đạo nhân, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, quát lớn: "Diệp Phàm, ngươi đến tụt cùng dùng cái gì yêu pháp ám toán con ta?" "Cắt, tài nghệ không bằng người, đã nói ám toán, chậc chậc chậc, nguyên tới đây chính là Bắc Nguyên Vương gia phong phạm sao? Ta xem như lĩnh giao đến." Diệp Phàm vẻ mặt khinh thường, trong lòng nhưng là nổi lên nói thầm: "Diệp Phàm." Vương Đằng gầm lên giận dữ, trong mắt lửa giận ngập trời, trong tay Thiên Đế kiếm trực tiếp một đâm, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, vậy mà đem chính mình bụng mở ra, máu tươi văng khắp nơi, một vật nhưng vẫn kia trong bụng rơi xuống đi ra. Này, mọi người kinh hãi nhìn xem cái kia rơi xuống hư không vật thể, đó là từ Vương Đẳng trong bụng rơi ra ngoài thứ đồ vật. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đám người lập tức sôi trào lên. Hẳn là này Bắc Đế cùng thánh thể tâm đó, có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mọi người nhìn qua một màn này, phản phất phát hiện cái gì động trời đại bí mật, kết hợp với lúc trước Vương Đẳng gào thét, nhao nhao trong đầu não bổ ra một vòng thánh thể bội tình bằng nghĩa, Bắc Đế vì ái sinh hận chuyện xưa. Trong lúc nhất thời mọi người thấy hướng Diệp Phàm cùng Vương Đẳng ánh mắt lập tức tràn đầy cổ quái, mà ngay cả Cơ Tử Nguyệt đều mang theo một chút vẻ hoài nghi. Bàng Bác muốn nói lại thôi nhìn xem Diệp Phàm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhẫn nhịn cả buổi mới nổ ra một câu. "Lá cây, ngươi này, không phải huynh đệ không giúp ngươi, thanh quan khó đoạn việc nhà, việc này cũng là ngươi tự mình giải quyết đi." "Không phải, ta đây, ngươi..." Diệp Phàm sắc mặt đen nhánh như đáy nổi, nghĩ muốn giải thích lại cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt, nhưng mà nên đón hắn nhưng là Cơ Tử Nguyệt cái kia ánh mắt hồ nghi. "Đã đủ rồi." Vương Đẳng gầm lên giận dữ, âm thanh chấn ngàn dặm, tiên sơn rung chuyển, như muốn học thánh nhân kia một giống sao trời diện. "Hôm nay không trả ngươi, ta liền không họ Vương." Vương Đẳng trong mắt ánh lửa ngập trời, mơ hồ bao trùm lên một tầng huyết sắc, trước đó chưa từng có sát ý phô thiên cái địa, phảng phất có thể đông lại vũ trụ tinh không. "Không họ Vương, vậy họ Diệp." Bàng Bác nhỏ giọng nói thầm, không đợi hắn nói xong, Diệp Phàm cái kia ánh mắt sắc bén liền trừng đi qua, đem hắn nói thầm âm thanh nghẹn hồi trong bụng. "Trên đời nghĩ chạm ngã nhiều người, liền xem ngươi có thể hay không có bản lĩnh đó." Diệp Phàm quay đầu lại nhìn về phía Vương Đẳng, bỏ qua đối phương cái kia bi phẫn gần chết ánh mắt, vung đồng quan liền hướng Vương Đẳng đập lên người, lúc này dưới chân hắn rốt cuộc không có đạp trên chính mình tỏa giá. Tấu chương hết.